lời của cha đã dặn. Chính mình là người trách nhiệm, mình là cha của tử thi được. Sẽ hòa cho cha mình. Cơ hội đó tại sao chúng ta
không bao giờ được.
Và các bạn cứ làm cứ thử cái phản đối thôi. Chính những người ở Việt Nam bây giờ ở trong cái vùng như mình đau khổ, eo hẹp. Đây rồi các bạn sẽ nghe tôi đọc cái băng trong phản tư thôi. Nó nghèo, nó không tiền, nó bị tịch thu tất cả. Và tại sao nó phải phát tâm lập cái thiền đường để làm gì? Trong đó cũng có sức động hợp tiêu hao. Có sức lao động đó, nó cần được cái trái ứng bán. Và nó thể giúp đỡ xung quanh để thực hiện tình thương và đồng loại. Cũng như chúng ta đã làm, chúng ta ảnh hưởng ngay ở nhà. Và tất cả những người ở nhà bây giờ tổng biết sức việc để chia sức tinh. Từ cái bí, từ cái trò. Mà để thấy sự đâm đà và giáo dưỡng của cho những người đã có cơ hội cứ thích tâm mà thấy rõ mình đã được giải lợi. Và chúng ta phát tâm làm điều bất vụ lợi là chúng ta làm giải nghiệp các bạn. Tại sao chúng ta không giải nghiệp? Cho nên những bạn mà tu và đã làm việc ở trong thị, trong gia đình em vui, những người đó bữa nay rất phấn khởi và thấy cái tâm hồn của họ quá quý giá. Họ sẽ vun bồi nhiều hơn nữa và thấy sức dũng mãnh của họ vô cùng. Họ không còn thê và thê nữa. Họ chỉ biết làm vì họ đã tìm được tia sáng trong đạo. Họ muốn cống hiến đạo đúng theo cái bước và anh sẽ tiến hóa đi rất để tự chuyển để công nhận những người đó và nữa sẽ làm nó cố gắng thì nó quên nó nhiều chừng nào thì thượng đế sẽ gần nó chừng. Hãy thấy cái sự chịu tới ngày hôm nay chúng ta suốt cả. Chúng ta thấy từ chuyện này, chuyện hỏi lại ban tổ chức, anh có khả năng gì anh tổ chức cái này thì anh cũng không biết nói làm sao thì chỉ làm vậy thôi. Nhưng mà ngày nay tề tủ đầy đủ tất cả nha. Tất đã thành phần trí thức. Và mọi người phải thấy rằng cái cơ giải nghiệp chính mình giải và do sự phát tâm mới có biết được sự giải nghiệp. Cái phát tâm cứu độ đó nó lại bồi đắp lại cho chúng ta một luồng điển siêu nhiễm trong tâm thức. Nó phù hợp với cơ tiến hóa vô cùng. Tại sao chúng ta không làm? Cái mức chót của chúng ta là hồi sinh. Sau cái cơ học hỏi này là chúng ta phải hồi sinh để tiến hóa tới vô cùng. Chứ chúng ta đâu có giữ được cái gì trong tâm trí nữa. Lúc ra đi chỉ thanh tịnh là các thứ. Cho nên bà trên đã ban đầy đủ cái cơ hội này. Tôi năm nay 60 tuổi tôi mới thấy một lần tạm kiếm trong đời. Được hai luồng điện qua tâm tâm tự. Và những lời siêu nhiều vắng vắng trong ai. Cho nên những người đại phước đức mình hưởng cơ duyên này. Cho nên và chúng ta sẽ xác nhận lại thấy mọi sự việc đều là do về chứ. Cho nên nhiều chị tôi cũng đã đi qua bên Pháp. Khi tôi tới Tô Lô thì tới nhà Thắng. Bạn Thắng với tôi đâu có biết tổ chức gì. Tôi nên đến thì nếu có chuyện đấy thì chuyện mới phản trọng. Bà vợ trách ông chồng tại sao ông không có chương trình gì mà khi ông Tám tới. Thì ông nói tôi bất kỳ không mà tôi làm sao tôi làm chương trình gì. Tôi nên yên đi để thượng đế nào. Thế rồi mọi việc đều thu xếp rất vật, rất cỡ mở. Và mọi người đều thức tâm. Kể người ngoại quốc bây giờ là thức tâm. Và người quên ngoại quốc tu thế nó nói người tin rằng người có thượng đế. Và xin tôi cho một người bắt em. Tôi còn lấy cho em. Muốn một người phát. Hết sức được cho người đánh bởi. Viết thơ qua đây. Bạn đặt hết niềm tin và xin một hướng kiến chứng minh bảo tồn. Chứng minh tôi đã làm. Nếu người ngoại quốc mà không cảm nhận được luồng điển và không thấy cái sự thanh cao chiếu diệu đó, người không bao giờ bỏ tiền mua miếng kiến và để xin chuyện đoan như vậy. Và chính người đó là người gì? Người nghiện. Cái sự kết Phật hiện bỏ rồi, không có phải ở xin tôi xuống gặp nhau. Càng tí tâm đi tơ phục đi. Cảm ơn ạ. Thì những nguyên diễn đó phải cách phải. Nhưng mà cái cơ duyên sắp đến từ giai đoạn xem nó bên Pháp lúc đi đến đi các năng lần lần rồi nhà cửa đọc chỗ đọc đọc chính trị gia là chủ ra xuống mà thì khi mà tôi tới đó thì mọi người đoán hết những cái bài của vô cô rách cho ăn bắt buộc bà chủ phải đái ăn nhưng mà cặp phấn cần bà chủ đái ăn có thể tắt gì nhưng mà khóc
học được không
sự phát tâm quyến liếng thương yêu giữa người ngoại cấp mà người Việt vui vẻ thôi chứ không phải có về trên là sao đi quảng cáo
để
không có sự thiêng liêng thức tâm mọi người làm sao người ta cũng đáp tốt cái chuyện đó này cho nên cái chuyện cao của những người hướng thượng là đại lốt sẽ lên rồi đã đạt một bước do nè và những người ở Montreal khi đạt được thanh đạt bước vào trong sự nhờ vả mà cái nhồi quả đó chúng ta không nên có. Những người ở Montreal đang được nhồi quả mà sau cái nhồi quả nội thức tâm thì những người đã xuất thiên mà những cái nghi ngờ này những cái nọ là nhồi quả thượng đế nhồi quả để cho nó vững chắc và nó thức tâm sau này nó mới có đóng góp được một lòng gửi chi để thành tiến thì cái thơ wow. Tháng con đọc cái thơ và con dịch ra
tôi xin tạm dịch. Toulouse ngày 26 tháng 6 1982. Kính thưa đức thầy Lương Sĩ Hằng, với tất cả lòng tôn kính của trong tâm hồn của tôi kính dâng đến ngài ông Tám Lương Sĩ Hằng. Sự hiện diện của ông luôn hằng ngủ trong tâm của tôi và luôn kêu gọi tôi thức giác trở về và mạnh tiến trên con đường hồi hương trở về nguồn cội. Tôi cảm tạ Thượng Đế đã cho tôi được dịp, được cơ duyên đại phước kề cận bên ngài trong chuyến du hành của ngài vừa qua tại nước Pháp và đã cho tôi cảm nhận được tình thương của ngài và tất cả luồng thanh điển của ngài phát khởi từ người của ngài. Tôi cảm tạ sự hạnh phúc mà tôi cảm nhận ngày hôm nay mà tôi chưa từng bao giờ cảm nhận được ở trong quá khứ. Với tất cả lòng xúc động, tôi kính chào Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Tôi cầu xin Đức Thượng Đế, cha của chúng ta, cho tôi, ban cho tôi và cùng tất cả anh chị em tại Pháp được đại cơ duyên tái họp lại Thầy trong tương lai gần đây. Tôi thừa cơ hội này để cầu xin Ngài ban cho tôi được diễn phúc để chứng cho kiến vô vi tại nhà của tôi ở địa chỉ sau đây, tại Toulouse, ngày Chủ nhật 3 Tây tháng 7 ngày lúc 12 giờ trưa, bên Pháp. Lúc đó tôi và tất cả các bạn đạo thiền tại Toulouse sẽ có mặt tại địa chỉ ở trên. Trong tư thế tham thiền, chúng tôi sẽ gửi tất cả tâm tư của chúng tôi hướng về Thượng Đế. Xin kính gửi lời cảm ơn cho chúng tôi và với tất cả tình thương trong đáy lòng của tôi kính dâng lên Đức Ngài, Đức Phật Vĩ Kiên, với tất cả lòng thành kính của tôi, Mark Lapusse.
Người như vậy mà bây giờ nó bỏ rồi. Nó bỏ cái sự mê muội và nó trở về sự sáng suốt. Rất khiên cơ, cha mẹ vui mừng. Còn thanh niên kể tôi, tớ vô xuống tóc, nhất định phải xuống tóc. Không có ai có thể cản được, nhất định là xuống tóc. Nói xuống tóc sâu, tôi nói xuống tóc sâu, đừng xuống tóc. Tôi đã nhất định. Tôi biết. Tôi có tìm ra luận điểm đó. Ông nói tiếng Việt Nam, nhưng mà tôi đâu. Khi tôi ngồi đâu thì nó ngồi đó. Ngồi nó mắc thì mỗi ngày mua cho tôi cái bông thề. Biểu hiện sự yêu thương tôi. mỗi ngày là đem một cái bông hường vô trúng nồng. Mà một người chỉ cần đảo lộn sang và trở về với thực chất thì cái dũng chí của nó, và nó vẫn ăn chay sự sống như người của chúng ta. Ăn cơm Việt Nam thì như bạn đã đề cập, không còn sống cách chữ họ của người, nhưng mà sống về chay trọ, ngủ ngon, thâu đêm.
Cô nằm mà có thương rồi.
Chuyện này thế giới chưa có. Đấy. Lịch sử là người chưa có mọi. Cho nên các bạn nên vững tin là có. Thanh quan như là. Và được đây rồi. Khắp năm châu sẽ có nhiều bằng. Vì tôi đi lần đầu qua đây chỉ có tuần lễ thôi, rồi lần thứ nhì sau một tháng, khi này là lần thứ ba, thì chúng ta thấy xung quanh chúng ta bạn bè cả ngày học quy hộ, và những bạn bè đó từ cái mê chấp và tự phá mê, rồi các bạn nghĩ tương lai ta sẽ thế nào, và sống thắng sự có một khối tin cậy lực. Thay vì chúng ta, tại sao người Việt Nam ra đây không chịu tin cậy lắm nữa? Vì đã bị lừa gạt qua nhiều ngay ở bên nhà. Vì đó, người ta đã chán ngang. Nghe tới thương mại là họ sợ rồi. Chúng ta không nên chấp, nhưng mà nên thông cảm điều. Nhưng lần lượt việc làm của chúng ta sẽ trả lời bằng thượng đế sự phân ban cho những người sẽ nhúng tay vào trong việc này. Có khắp các ngành. Có sự rồi nhân đó người Việt Nam mới đem cái cơ hội đó ảnh hưởng hành động của mình cho những người thân và chỉ cho họ pháp thiền dễ hơn chúng ta đi thuyết pháp nói hết nước miếng mà chẳng ai tu. Bằng sự thực hành đời đạo sống tu, chúng ta đang lập trật tự và đi lại hai bánh xe rõ ràng, không đi một bánh nữa. Trước kia Đức Thích Ca đi một bánh xe vì Ngài có phương tiện để sống. Và chúng ta không có phương tiện sống như Ngài. Toàn dân nuôi Ngài mà đi một bánh xe, Ngài vọt được. Nhưng mà rốt cuộc Ngài phải trở lại trần gian để tạo thêm một bánh xe. Đúng, hai bánh xe Ngài mới đi mãi mãi trong cái bánh xe tiến hóa của thượng đế. Thì ngày nay chúng ta đã có cái cơ hội giáo dục chúng ta bởi Ngài. Mà chúng ta có cơ hội từ đời đạo sống tu, sự cảm xúc của chúng ta đối với đồng bào của chúng ta tạo cho chúng ta cơ hội, có cơ hội để ý thức thêm một bánh xe đời đạo sống tu. Và pháp vô vi là đời đạo sống tu. Pháp vô vi không có một cái quyền lực nào của con người để quản lý người tu. Nhưng chúng ta đã có cái tổ chức của cái tiếng thiên địa này, là tổ chức của thượng đế. Mà chúng ta tu là chúng ta lập lại trật tự và trở về với cái tổ chức không đại cạc không vô trực. Hòa đồng vào trong cái không gian. Thấy chưa? Còn cái chuyện đời là cái tổ chức của đời. Mà ngày nay họ phải đòi hỏi lợi tức. Họ phải đòi hỏi đủ điều kiện họ mới ra làm. Một sáng kiến của anh Lạc, một sáng kiến của anh Diễm mà muốn lập cho một cái hội nào không trả tiền không bao giờ.
Anh Diễm và anh Lạc ngồi nghỉ.
Có phải chuyện đời không? Mà chúng ta không phải làm chuyện đời. Anh Diễm và anh Lập đã làm trong tâm hồn sáng suốt. Mà lập một cái thương mại để cứu thương mại. Cứu nguy của cả thương mại trên thế giới. Nếu mà mọi người phát tâm làm như vậy, thì có người lao động khỏi bị khổ nhị. Khỏi bị bất lực. Chỉ sử dụng tình thương và chúng ta đủ sống. Để có cơ hội tu để giải thoát. Tôi thấy rõ những điều của anh Diễm và anh Lạc đã trình bày. Chết rồi, muốn lập cái lạc vô vi đâu có khó. Người anh em chúng ta một người một tay, chuyện gì kêu làm không được. Vì dĩ biệt và kỳ thị lẫn nhau. Chính người Việt Nam đã kỳ thị người Việt Nam rất nhiều. Ngay bên nhà, tôi học cao, cho thằng đó là thằng luôn.
Không biết thằng ngu đó trồng cơm chứ, trồng lúa, trồng gạo cho mình ăn. Không biết cảm ơn trở lại sinh địa đâu. Cho nên nhà này tất cả. Bây giờ chúng ta xóa bỏ tất cả những cái đó, chúng ta trở về hư không thanh tịnh. Để sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Thay vì chúng ta mượn sự sáng suốt vá víu của bên ngoài để xâm chiếm tư tưởng và lũng bại tư tưởng của chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội anh em tương hội nơi mà đất tự do đó để lập lại một cơ hội sáng suốt vô sử dụng khả năng sẵn có. Thì những bạn đạo ở Los Angeles đã phát tâm anh Lạc anh Diễm đã sử dụng sự sáng suốt của anh Lạc và anh Diễm. Nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, cái khởi điểm đó rồi mọi người sẽ tiếp tục đi tới nữa. Tất cả anh em lo đã thấy rõ cái khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế đã ân vào và sử dụng cái khí giới đó là để thương chúng ta làm trong mất vô lợi và thực hiện tình thương và đạo đức. Phải như xâm đăng khao khát không?
Thầy, nhưng nhiều hoàn cảnh mà trên đồ tú chưa vững á, thì hoàn cảnh làm business như vậy nó có làm cho anh em cái vấn đề tu học khó khăn thêm và còn
cái anh em chuyện tu học là khác mà chuyện đời là khác. Chuyện tu học chúng ta không có ai chỉ huy chúng ta, mà chúng ta tự thức và lập lại trật tự cho chính mình. Một pháp phương pháp, một người tu là đạo của người đó, tôi đã nói rồi. Thấy không? Không có bị nhầm lẫn. Mà không đời làm sao chúng ta thấy cái đạo chúng ta thanh tịnh. Cho nên các bạn ở trong chúng ta là biết bao nhiêu mang lớn kích động và phản động để thử
làm
trầm lặng thích cao chưa, để ứng phó tình cảnh đó và để thực hiện cái đại gì của chúng ta kêu bằng cứu độ mình. Trong chương trình của Thích Ca đã đặt trên chương trình của những người đi trước, nhưng mà học hết khóa rồi không còn cơ hội trở lại tuổi trẻ như các bạn để làm những cái điều tốt và dẫn tâm linh kia đành phải bỏ xa đi. Ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện, người đi trước đã nói tất cả những gì và đã phân tích những khả năng sẵn có của tuổi trẻ, và tuổi trẻ phải sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có chưa nào. Rất tiếc là người đã thành lập và biết đạo, nhưng mà tuổi tác lại khác. Mà ngày nay chúng ta có may mắn được thâu băng, được kiểm chứng rõ rệt lời nói không sai lạc và không bị người ta sửa chữa và bán văn ăn. Người ta không có cái đó. Lúc đó chữa sao được sáng suốt. Tại sao một con người, trong con người mà có thể đi tới cái chỗ sáng suốt và phân tích về tâm linh như vậy? Hỏi chứ chúng ta thua người ở chỗ nào? Vì chúng ta thua sự làm biến là đúng chứ không có thua người. Sự làm biến nó xâm chiếm trong tâm tư của chúng ta và nó đang đánh giặc của chúng ta, và chúng ta không chiến thắng nó thì chúng ta phải bị rồi quỷ hoại tâm hiền. Cho nên các bạn phát tâm làm việc như vậy là nó đánh đổ được sự lừa biến và xây dựng lại cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mày thấy gia kỷ vô vi này. Đời là gì? Trong đời ta cũng quán thông luôn. Vì chúng ta không vụ lợi thế nào chúng ta quán thông được hành động của đối phương. Và không vụ lợi chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã hưởng một cái ân huệ, một cái hồng ân rõ rệt, thanh nhẹ để chiếu rọi trong tâm hồn. Trước kia mướn bao nhiêu tiền phải nói giá đặt, tôi mới hạ vốn. Ngày nay nửa đêm tôi vậy chúng nó thổn thức trong tâm hồn của chúng tôi. Tôi muốn cống hiến cho tất cả mọi người. Đó là sự thanh bạch thiên địa sáng suốt vô cùng. Mọi người chúng ta đã ý thức rõ suốt cuộc phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, phân minh rõ ràng. Tại sao chúng ta còn chấp, còn dị biệt và khinh thường những người phát tâm? Đó là một cái tội, cái tâm tối của chính mình. Vì lòng mình tham tưởng người ta, chúng ta cứ phơ bày những cái đó, gọt rũa. Đó cũng như là miếng sắt bị sét mà ta chui rửa đi, rồi chúng ta vẫn sáng. Thì là người chúng ta sẽ đi ra. Thế đó. Cho nên cái việc làm quy pháp anh em cả thế giới được học hành, thấy rõ
thấy rõ việc làm và nhiệm vụ của người Việt Nam, chứ không phải học lý nói dốc rồi không làm khiến gì người ạ. Nói đủ thứ không làm, chúng ta đã và đang làm. Chính tôi là một người lớn tuổi mà cầm củi đi từ nơi này nơi kia, nhịn ăn không dám xài một đồng xu. Để làm gì? Đồng tiền đấy để làm gì? Thì các bạn không còn hỏi tôi. Chắc là các bạn nhận được thơ từ ở Việt Nam rồi. Những người này đã nói ông Tám như thế. Ông Tám đấy. Ông Tám già làm gì? Ông Tám có tiền gỡ quà cho tôi. Chính người Việt Nam cũng thông minh biết rằng tuổi ông Tám không ai mướn nữa. Nhưng mà tại sao ông Tám có tiền gỡ quà về? Phải thượng đế ông mang cái tình thương đó. Ông Tám ban rải cho mọi người còn tâm tối. Những người tỷ phú còn tâm tối. Họ được gặt hái và thấy rằng đây là nghiệp bám họ. Họ mới đi tìm Chúa trong những người đau khổ. Tìm Phật trong những người đau khổ. Cho nên họ đã tự xây dựng sự phát tâm. Và họ đóng góp vô cùng. Chính tôi cũng cảm động. Khi họ đưa tiền, tôi cũng ưa nó mà không biết nói sao. Không dám nói một tiếng cảm ơn. Họ không thích mình cảm ơn. Và không có thích mình đề danh của họ nữa là khác. Chúng ta xuất phát 5-3 đồng trên lá ông sập. Chúng ta đã có của rất nhiều, mất của. Và chúng ta đã biết được cái của Thượng Đế. Chúng ta không còn tiếc của. Khinh thị của đi để cho anh em được xích gần với nhau. Và xây dựng tình thương vợ. Chính tôi là người khinh thị tiền bạc. Không bao giờ. Tham lam từ trước đến giờ cũng vậy. Tôi đi làm cho một hãng đầy đủ. Tôi ký hay tôi đủ mánh lớn một chút là tôi tiền không? Không bao giờ. Chính khách hàng đem tiền tới thì cả chục triệu đưa tôi đuổi ra khỏi nhà. Các anh tìm cái chuyện cứu khổ. Muốn giúp tôi, giúp những người đang ngồi ở ngoài góc cầu không có con mắt. Cho nên những người đó không biết làm gì. Đem tiền đi thương. Người đem tiền vô nhà thương chị Châu này không được bệt đó. 5-3 triệu đưa vô không có đề giá. Những nhà thương này mà thế tiên thì những người cho tiền tôi nói anh cho tiền như tôi đang bệnh ông nằm tại nhà 500 nghìn. Tôi đang đau khổ ở dưới góc cầu. Anh cho. Còn anh cho tôi không chấp. Ông kiếm bạc tỷ cho tôi mua cái nhà cho ông ở. Tại sao ông không ở? Tôi đủ sức. Ở Việt Nam, các bạn ở Việt Nam như ông Hoàng Văn, bác Hoàng Văn Đức đã thấy. Tôi ở cái nhà. Dồn vô là bạn đã xin tôi. Ông chút xí. Nhưng mà tình thương vẫn lấy. Mỗi đêm hàng đêm vẫn bao vây nghiêng hoặc bây giờ. Không có thiệt. Đó. Tại sao không đổi một cái chỗ tốt hơn mà ở? Chính ông Hồ Văn Em nói rằng nhà ông Tám chật quá, ông xuống cho tôi ở. Thượng Đế cho tôi 3 tấc đất cũng đủ rồi. Tôi chỉ sống đi thôi. Cảm ơn. Rất mong tôi xuống ở. Cắt một cái nhà liền, cái thiền đường đó là phần đằng sau là cho tôi ở. Nhưng không ở. Tôi không có dù là không ham cái chuyện đời, tôi mới bước vô trong tu. Nếu tôi ham chuyện đời, thì nói thiệt, đồng tiền tôi gỡ ra đây không ít đâu. Tôi có thể sống như ông vua được, như trước kia tôi được thảo. Tôi có thể kiếm mặt tỷ cho anh ta, mà ta chia một nửa tôi không lấy. Mà những người đó bây giờ qua đây rồi, có bằng chứng các bạn gặp hỏi người đó thế nào. Họ nói tiền tôi kiếm là chia hai xài cho ông đừng có ngạc. Nhưng mà bao giờ tôi đã xài tiền của họ. Thế chứ. Cho nên đồng tiền không phải là chuyện lợi. Đúng. Nhưng mà Thượng Đế ban cho chúng ta phải cấp tốc đi ban cho những người khác. Thì chúng ta sẽ có cái khác. Mà chúng ta có ôm giữ sợ mất là bệnh do tâm sanh sẽ đau khổ.
Thầy có khi nào mà nghĩ đến việc nói chuyện với các nhà lãnh đạo, ví dụ như các nhà lãnh đạo Việt Nam vì thì sẽ có thường thường đưa đến với chúng ta đó hiện tại thầy có bao giờ nói chuyện như hỏi là phải nói chuyện nào đó.
Tôi thấy tôi không nói nhưng mà người ta đã lấy cái băng tôi gửi cho cấp lãnh đạo để cho họ thấy rằng sự tâm tối của chính họ. Tôi đã khuyên những bậc lãnh đạo, tôi có nói cho nghe. Mà chính một người bạn đạo đọc xúc cảm và thấy cứu nước cứu dân và đã gỡ thắng cái băng đó cho ông Phạm Hoàng Đạo.
Phản ứng như thế nào?
Hả?
Phản ứng như thế nào?
Thì phản ứng chưa thấy. Thì bởi vì người ta thấy rằng tại sao như vậy. Nhưng mà tình thế đó là một tình thế kẹt của họ. Họ làm sao họ giải quyết được. Nhưng mà chúng tôi biết đó là cũng là thiên cơ. Rồi không lâu nó sẽ tự nó tan rã mới là có thực chất. Còn mình bắt nó thiên tan rã thì càng ngày nó càng mạnh. Và bắt đầu tự nó sẽ tan rã. Thấy rõ. Thấy rõ. Qua thì các bạn cũng suy thấy. Nhưng mà chúng ta chỉ chờ thời gian. Và thời gian đó chúng ta phải tu. Rồi để chúng ta về chúng ta mới thật sự là phát tâm. Cộng đồng chúng ta mới là tốt. Chứ người tu vô vi là người tu phục vụ nhân loại chứ không phải người tu làm chuyện nhỏ. Mình lập lại trật tự của các bạn rồi. Các bạn thấy rõ việc cần thiết và không cần thiết. Bạn đâu có bị đè nén. Tâm thức của các bạn luôn luôn đem tia sáng cho mọi người. Chính tôi rất vui mừng tôi được bị đi cải tạo. Để tôi thử cái pháp này cho ông nói gì hết. Và tôi tu hồi nào giờ ông tự hứa với tôi. Bạn đừng có sợ. Bạn không nói những cái bí mật. Khi tôi sẵn về bạn đừng có sợ. Bạn cứ tu. Còn tu với bạn. Nói sao? Và Ngài đã giảng trên nhà ông Nguyễn Phương Yên nói rõ. Chúng nó đến rồi. Phải. Hiện tại cũng vẫn còn. Mà qua tâm tâm ơn tương ứng của tôi. Mà phân giả. Thì ngày nay mình mới thấy rằng. Một cái khối mà thất bại. Thì từ nó phải tan rã mới là đúng. Mình thấy được. Ngày nay mình thấy rõ. Cho nên cũng vẫn đó còn. Các bạn có thể yêu cầu. Sang công văn. Các bạn nghe. Trong bây giờ mà đi tới nhà con. Nguyễn Phương Yên đã mời tôi. Và luồng điện của Ngài giám đốc và những người sợ của Ngài đã trách nhiệm như vậy. Cho nên chúng ta người khi lo nó mất nước. Nhưng mà cái mất hồn không có lo mà lo mất nước. Còn hồn là còn nước. Và đâu có ai biết được cái hồn của chúng ta là cái nước. Con người vô thần thì nó tàn phá đất nước. Mà con người hữu thần là người đã xây dựng đất nước. Mình thấy rõ chưa? Và chúng ta đang xây dựng. Những người đang quằn quại trong sự đau khổ đó là ở trong cơ giải hiện mà thôi. Cho nên cái pháp thiền ở Việt Nam tại sao nó chạy? Chỉ thiền cách gì họ cũng thiền hết. Kêu ngồi xếp bằng họ cũng ngồi xếp bằng, bởi vì nói gì được nữa mà không ngồi xếp bằng. Nghe thì không vô mà nói không thông. Dồn thì không muốn thấy. Đó. Thượng Đế đã cho họ cái cơ hội giải quyết. Đóng tất cả là để thức tâm. Mà chúng ta ở đây còn động. Mà hiện tại ở đất Mỹ này là động nhiều. Nhưng một sự kỳ lạ. Và nó xuất hiện trong tâm hồn của những người tu vô vi. Là cái lớn. Một số người ở Los Angeles đã phát tâm. Hỏi anh Lạc đói khổ gì mà đi làm việc này. Trình độ của anh Lạc đói sao? Phải cầu xin các bạn nuôi sao? Không. Sự nghiệp của anh là thua các bạn sao? Không. Tại sao anh là cấm cúi đi làm việc này? Anh nhiễm thua ai? Tại sao đi cấm cúi cống hiến? Mà muốn đem lại sáng suốt cho đồng bào. Là cũng muốn phục lại. Những cái gì chúng ta khôi phục lại những cái gì chúng ta đã mất. Thì mình chúng ta mới xét cái thành tâm của hành giả. Và người đó làm việc. Độ người. Và độ người. Chúng ta không còn ngào ngại nữa. Chúng ta thấy sợ. Anh Lạc không phải là what people như tôi. Chạy ra đây. Rồi đói lên đói xuống. Rồi đi làm vậy. Tôi cũng khó khăn đó. May ra tôi nhờ cái tổ tục. Còn là không phải thứ đó. anh là một người du học. Tại sao anh lại làm điều này để làm này? Phí công vô ích. Có phải thượng đế chuyển không? Để chúng ta tìm sâu cái thanh quan. Và để dẹp tự ái, dẹp sự tâm tối sẵn có của chính mình. Để xây dựng cái thức hòa đồng thương yêu. Vì chúng ta không còn biết nữa. Vì chúng ta đã biết cái hồn rồi. Những người vô thần không biết hồn, người đó là tự nhiên mà thôi. Rõ ràng là các bạn đừng lo. Càng ngày các bạn truyền bá cho mọi người biết tu, biết thức, biết trở về với nội thức. Và thấy phần hồn của họ. Và chánh giác thấy họ là từ đâu đến đây rồi sẽ về đó. Qua những lời truyền bá, những kinh sách anh em ở Los Angeles đã in rất không nhiều thì tôi thấy mọi người nhận được cũng là ngộ tâm. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa hiểu, chỉ dòm qua, thoáng qua và cho đó là một tổ chức của cộng sản. Hỏi các bạn phát tâm để in sách này đã biết cộng sản và sợ cộng sản và muốn làm cộng sản không? Chắc chắn là mọi người đã chứng minh rằng những người đó không phải cộng sản. Những người đó hữu thần, biết hồn, biết vía. Cho nên nhiều người còn hiểu lầm và tạo cái không khí bất hòa trong nội tâm của họ là thôi. Nhưng mà chúng ta cứ làm việc trong sự phát tâm, rồi đây chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi nơi mọi giới để họ thấy rằng họ đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Nhưng mà cái vốn liếng của họ là thanh tịnh và sắc sỡ. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội trao đổi. Họ không qua những cái cảnh khổ trầm luân, họ mới thức được cái đạo. Mà trong chúng ta đây cũng vậy. Đi vầy xéo thật nhiều, chúng ta mới ngộ đạo. Cho nên chúng ta không nên trách và buộc người ta tu. Chúng ta tu để ảnh hưởng là đúng hơn. Cho nên ở đây, một nơi sẽ thành lập cái nhà in. Thì hôm nay sự hiện diện của tất cả các bạn cũng như là khánh thành. Mà khánh thành trong cộng đồng tâm thức cởi mở. Chúng ta hy vọng việc làm của chúng ta và dũng chí của chúng ta và sự thử thách sắp đến đây để xem giá trị của Pháp Thô Vi. Sau chúng ta thực hành, ta có sáng suốt minh mẫn hơn người đời đã phê tán chúng ta không? Đó chúng ta mới mạnh dạn dẫn tiên rồi. Cho nên không phải học lớp mục sư, nhưng mà các bạn chung vô trong cái nhà in và các bạn sống với đời thì các bạn cũng ở trong cái thần học, trong kinh vô tự mà trong lối thực hành tự mình mở ra chứ không nhờ ai mở hết. Cho nên Lê Trung Trực ngày nay nói chuyện khác năm ngoái nhiều, khác xa lắm.
Còn là một lần
không phải khen, nhưng mà tôi nói khác xa. Rồi sẽ thanh nhẹ, rồi sẽ đánh bóc như tôi nữa. Để chơi mấy cú nữa, nó tiến lên nữa. À.
Chắc là người mở đầu cho con. À.
Không có ăn gian được Lê Trung Trực. Không ăn gian được, không có ai ăn gian được Lê Trung Trực. Khôn quá trời, không ăn gian được. Nhưng mà bây giờ thấy sự phát tâm là tạo người đã làm phước cho con người hơn, biết điều thứ nên phải làm phước. Có bạc tỷ mà không biết làm phước thì như không. Không có đồng xu mà tâm tôi biết làm phước là ông tỷ phú, thấy chưa?
Thôi nghĩ chút thôi.
Thầy có hối lộn thầy gỡ biết thầy. Thầy chắc là cứ cho nữa. Ta nói là hối lộn Tám mà. Tám có quyền thế gì mà hối lộn.
Đường quá thân thân con. Nếu cái thêm gì quá.
Thì em vô. Ông này là ngu nhất thi hết.
Ở trong cái cảnh này nào. Còn là bật người đủ để đi nhà. Dạ, 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 dạ
vô như thế gian này.
Để người ta cảnh quá. Thiệt mừng không thầy? Mời tu mẹ sợ mà bằng lặng.
Quan tâm của anh chị. Bây giờ anh đã qua nhiều thử thách. Chứng kiến nhiều chuyện. Không cứ đẩy mình vô trong chỗ tai phạt. Thấy không? Cho nên mới phát tâm một chuyện như thế chứ. Nó cứu độ người ta. Có thấu tiền của ai đâu, có bán thì thường ăn được đâu. Cũng như ông Hồ Văn Em cứ cầm cuội. Thấu tiền nữa là cắt liền. Cả ngày tôi biết hoài. Thâu thập tài liệu này, tài liệu là biết rồi.
Rồi. Không biết. Bây giờ ông còn ở Sài Gòn à?
Ông làm gì bắn?
Vì bắn cái học tập tại tôi nhé.
Ông nào đâu?
Hồ Văn Em.
Ở đâu có? Từ nào giờ đâu, tôi bị bắt. Thì bữa nó tới như đông, nó hết sức đông rồi, rồi tới nó bắt
của em.
Nó kêu là tôi đơn giản trong, thì người ta viết giấy, người rồi, công an đi tới.
Tôi liệu
ở ngoài nó tích. Vì nó bao dây hết rồi, súng ống rồi bao dây. Rồi tới làm thế người là viết cái giấy vô, nó công an đến tôi cũng được. Tôi nói hết pháp rồi, tôi đứng dậy ra.
Thế tại sao in kinh sách này nó cho hả?
Hả?
In sách là cái xe công an em bây giờ bạn im được
không
im
của
em bị được
không im hôm qua chép chép
tội nghiệp không
đánh máy cái đoạn nào cần nên đánh máy mà con số bằng đã về
mà mình hiểu mà có mừng còn là gửi tăng của thầy bên Việt Nam ở khắp nơi á là lọt qua khỏi cái vòng kịch
cái vòng kịch hay là mặt tối nhiều lắm không nhưng rất lỡ ảo
cũng tốt
không biết như thật nhiều như nó tay đem về những sinh viên rồi nó về ít nhiều bắn đầy đủ nhưng mà có nhiều người cũng bị
đau bị đau
gỡ băng là coi gì
đấy
đem cho nhà có cái thơ
bằng
nó có giai đoạn rỡ chân nghiệp gia đình
hiểu đi về đất ngoan hiểu chừng
cái mẫu ai cô ai mẫu ai là lọt hết rồi
còn lọt
cô má con cô ba còn hỏi là cô hỏi thầy
có đêm qua đường này đừng mà để không cái đèn này đừng đầu còn những cái đó bà phải hình nó ngó lên trên tập nhưng mà ngó đây thì bà ngó đây mà thời gian thì cái đèn lầm này nó chuẩn rồi
nên tao chỉ tay lên rồi
là tiếng ngó đằng trước nha mà thấy sáng mà vẫn ngó mà trên đầu cũng đừng ngó để thấy tự nhiên người ta lật ngó
thì vẫn làm từ qua đêm ra nó ngồi đỉnh hầm kia thì có thể có thấy có cái cây tất cả cây lá đều màu vàng hết cái cây bạc cái màu vàng đây
mà nó tính giữ nghĩa Phật thôi cũng là nó sẽ có nhiều cảm độ cho sau đây ba phần rồi nên cho bà thấy qua mà
câu thứ ba câu thứ nhất là coi hồn mà luôn nó khá cần hay má đẹp và thất tài lên trên cái khu vực này má lúc lên đi bàn
nhà đâu chẳng má mình biết bà xe nên bà xe hò pháp luôn nhìn lâu có khi cũng như bà tám nha nên đem văn học ra thiền ta thấy bay cái là phần một cô đập đầu bỏ chạy ra làm gì làm không tôi đi lên sợ lắm Mà chú ông tỉnh rồi
Thấy không? Dạ. Dạ. Tâm động rồi đó, thật dễ xúc. Cho nên vấn đề vậy là gây động rồi, gây trả động rồi. Thì mình giải quyết được cho nhiều tính là
thì cứ nghĩ rằng là cái việc học này có một số lời đây chứ thì giống như làm nhiều người thầy lên mai thì tải tự nhiên khi mở đây thì khóa này
nó khóa rồi nó đang sẽ
khóa ở đây sẽ là
tôi mục đích đến tới đây là tìm nghe
và cũng có lời mắc
chuyện đấy từ để những người đó thời gian nào nghĩ tôi ra nghe và nói chỉ như thế này
còn người ta còn cái tôi
sửa lên đấy tôi nói tao cái miếng biết không nói thì là cái gì chỉ vì có người tu nhiều và tôi có hỗ trợ về thằng vật vậy nhưng mà tại sao nó chưa được cái hồn đấy về tôi phải biết lỡ những cái phần tu hành đó mới là tôi chưa tôi có chưa được
thì nếu ông Leo chết rồi chết tao nói bằng lời này qua bên Canada thì cũng nói là sẽ không muốn tục chuyện người kia cái đạo thì tưởng nên mình cũng người biết không
tôi đã nói với anh rồi nhưng không có người ta trong lành phát tâm hỏi nhưng mà những anh em ở đây người ta đứng đây nữa không là vì cái gì mà là ta biết có đồng sư là không có cái người nước uống
những người đó làm hàng lý cũng cái tiền cái lầu á nhất định là những người đó có một cái sự lọc đó là vì nhìn thấy cái tương lai
đó
nó sợ là rõ
cái người nghĩ của họ tâm lầu cái này một lọc ở trong tâm thì lúc đó xây dựng đó có cái tổ chức đó hết là mọi người phát tâm từ những đó không ăn mọi người chúng ta là quản lễ đó cả thế giới sạch những người ăn chay những người bây giờ nó ăn còn cái mũi cái xe xăng của xe nó ăn đói để xì
nó vẫn làm việc tâm
xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý vị và nhân dịp này xin kính xin thầy cho vài lời với quý anh chị em.
Ở đời có cái câu nói rằng vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà lại nó có cái câu là thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Lúc ban đầu chúng ta thấy khó khăn, nhưng khi mà chúng ta bước vô tu thiền chúng ta thấy rất nhiều khó khăn. Bởi vì chúng ta chỉ hướng ngoại, mà ngày nay hướng nội nó là nghịch tại rất nhiều. Rồi hồi nào giờ chúng ta lo kiếm tiền cho nó đầy bóp, mà ngày nay thì chúng ta bỏ tiền ra, cái đó nó cũng nghịch lắm. Nhưng mà chúng ta là người tu thiền đã lập lại trật tự và thấy rõ cái sự sinh tồn của loài người luân hồi bất diệt, học hỏi vô cùng qua những tâm thức tu luyện và nghe rõ những lời truyền cảm trong thâm tâm mà đã ý thức được sự vô bờ bến đó. Cho nên ngày nay chúng ta lại có sự phát tâm và xây dựng. Ban đầu bây giờ chúng ta mọi người ngồi dưới đất Nhưng mà chúng ta sẽ tương lai chúng ta sẽ ngồi trên ghế cũng do gì? Do sự đóng góp và sự đoàn kết trong thâm tâm của chúng ta. Cho nên sự xây dựng mới vượt cõi những cái gì ở thế gian cho là khó. Mà cái tu là khó nhất mà chúng ta đã tu được. Và chúng ta đang hành triển trong cái tu tiến. Còn cái chuyện đời đâu có khó bằng chuyện tu. Chúng ta chấp nhận sống trong đời đạo sống tu. Rõ ràng chúng ta có gia can. Và chúng ta quán thông những chuyện kích động và phản động ở trong gia can của chúng ta. Và chúng ta tìm hiểu lối thoát cho chính mình. Để thuận lợi tiến trong sự tu hành và lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên ngày nay chúng ta lại có cái cơ duyên tươi đẹp. Và chúng ta cảm nhận hồi nào giờ chúng ta mê tín. Và chúng ta không cảm nhận được cái sự quyền diệu hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Mà ngày nay chúng ta đã cảm nhận được sự. Việc gì chúng ta đã sống trong sự bất ngờ. Tất cả một cuộc đời đều ở trong sự bất ngờ mới có sự tiến hóa. Ngày nay chúng ta bất ngờ huynh đệ tỷ muội đang ngồi đây. Nhà ăn ở đàng hoàng, giường ngủ êm dịu, tới đây nằm đắp. Mà cảm thấy sung sướng. Cảm thấy mình được sống trong cái thức hòa đồng với mọi người. Và thấy sự thương yêu. Và thương yêu chính mình. Thương yêu cái thể chất. Và sử dụng cái thể chất sáng suốt bên trong của chúng ta. Để cống hiến cho mọi người ở tương lai. Thì tôi thiết tưởng ngày hôm nay là ngày khánh thành cho cái nhà in Minh Hòa. Minh là biết mới hòa. Còn không biết không bao giờ hòa được. Cho nên chúng ta cố gắng càng ngày thì càng minh. Càng ngày chúng ta sẽ càng hòa. Mà càng hòa thì chúng ta càng tiến. Tiến để chi? Để pha mê pha chấp. Đời nó xâm chiếm vô tâm ta trong nguyên lý mê và chấp. Cho nên ngày nay chúng ta có lối thoát rồi. Chúng ta có cơ hội để vun bồi dũng chí. Và chúng ta có cơ hội để thử thách về vật chất. Cơ hội đó chúng ta đã rời vật chất mà đến nơi mảnh đất tự do hiện tại. Và chúng ta đã qua cơn thử thách rồi thì ta không có sợ. Không có sợ sự thiếu thốn, nhưng mà ta sợ mất ý chí mà thôi. Chúng ta đã có ý chí, chúng ta mới thoát được cái ngục trần gian. Rồi đây chúng ta vun bồi ý chí đoàn kết. Thì cái ý chí đó nó sẽ trở về với sự căn bản. Và đoàn kết gì? Đoàn kết với cả cả không vũ trụ. Rõ thực chất của chính mình. Và thấy chúng ta đang thiếu nợ cái càng không vũ trụ. Chúng ta không nên giấu giếm. Mà chúng ta phải thật thà. Và cống hiến với mọi nơi mọi nhớ. Với thực chất sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn đã tu và lập lại trật tự. Thì của các bạn ăn không hết. Tôi dám bảo đảm chính tôi. Là người nghịch nhất. Và theo đường lối tu. Trong lúc đó không có đồng xu trong túi. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết đi bộ xuống Sài Gòn. Đi đặt cao để nghe đạo. Tôi biết tu cái điều đó thôi. Rồi sau này tôi thức tâm rồi. Tôi thấy sử dụng cái khả năng sẵn có của tôi. Để cống hiến và tiếp cận mọi người. Và đưa người ta tránh cái cảnh trầm luân. Trong bể khổ hiện tại như tôi. Đã và đang bị ở trước kia. Thì tôi. Sau khi thành đạo. Xuất hồn được và thấy có sự sáng suốt thì tôi mới đi trở lại cái con đường thương mại. Tôi đi bán xì dầu, bán nước mắm để gần những cái gia đình đau khổ và để truyền bá cho họ thấy rằng không bị nguy hiểm nếu chúng ta có dũng chí tu học thì được. Người ta đi bán nước mắm cầu thâu tiền, tôi vô gia đình khổ, tôi nói chị cứ lấy nước mắm đi. Lấy nước mắm đi rồi bán, rồi nuôi các cháu. Do đó những người đó cảm động và thấy cái sự tu học của tôi. Tôi thấy rằng không có gì bằng tình thương và đạo đức. Tôi bán nước mắm hết rồi tôi đi bán xì dầu. Tôi len lỏi trong cái vùng đau khổ, tôi tìm hiểu con người ra thế nào. Rồi người tu ra thế nào mà người không tu ra thế nào. Rồi từ bán cái này, bán cái kia, bán cái nọ, bán tới cái hãng lớn và bán cho những nhà tỷ phú để thấy người nhà giàu đang khổ chỗ nào. Và chúng đó, lúc đó tôi có cơ hội so sánh giữa người nhà giàu và người nhà nghèo. Hai người cộng đồng ở trong cái khổ vì yếu hèn, tham lam. mà thấy mình nghèo và khổ. Cho nên cái cơ nghiệp hiện tại chúng ta đã bị cộng sản đến, và tất cả những người gia giàu ở Việt Nam bỏ và chạy ra và quỳ lại, tôi xin đưa tất cả những tài sản để cho tôi đi mà thôi. Đó, ta thấy rồi, ngày nay chúng ta phải khinh thị tiền bạc, có tiền là có tội, vì chúng ta không biết Thượng Đế và không biết xây dựng cho đồng bào chúng ta, không biết xây dựng tình thương và không biết chia sẻ cho người đau khổ ngay lúc chúng ta còn sống tại quê nhà. Cái ngày nay chúng ta là một người tị nạn rồi, chúng ta mới thức tâm, trời ơi, lúc đó tôi biết bao nhiêu tiền mà thằng A, thằng B tới mượn tôi ngàn, tôi lại từ chối. Tại sao tôi có cái tâm thức như vậy, đê hèn như vậy, tâm tối như vậy? Chính người bạn đồng hành với tôi cũng đã nói như vậy. Tôi có bạc tỷ, tại sao tôi không biết? Mà ông Tám sao ông khôn dữ? Ông ở Việt Nam đi làm mà ông cứ cầm củi ông giúp người ta, mà ông không kêu tôi giúp người ta. Ông ở cái nhà rách mà ông không kêu tôi ở cái nhà rách. Tôi nói tôi làm sao tôi kêu anh được? Anh bạc tỷ mà ở nhà rách, anh đâu có tiền. Và anh có biết thế lực anh quen ông này, ông kia ông nọ, mà anh đâu có biết người nghèo mà anh cho. Có thế lực anh mới đút lót, chứ không có thế lực anh làm sao anh đút lót. Nhưng ngày nay người đó qua cái cơn nhồi quả rồi, người đó mới thức tâm và thấy cũng phải cập thức. Cho nên đây là cái cơ hội cuối cùng để cứu tâm linh, cho chúng ta không bị mất mát. Nhiều người bây giờ còn đam mê trong tiền bạc, trong tình tứ tả bợ, rồi tự tạo sự suy yếu cho chính xác thân của người, không có cơ hội tiến hóa. Mà chúng ta đã rời bỏ tất cả những sự lôi cuốn của vật chất và chúng ta tu để tiến, thì cái cơ hội cuối cùng để giải thoát cho chính mình mà thôi. Cho nên rất dễ trong cái cơ hội này, các bạn có tu, các bạn có thể thức tâm cho tất cả những người Việt Nam đau khổ. Vì đau khổ người mới tìm lối thoát, và tìm được lối thoát là người cũng đi như chúng ta, người sẽ cống hiến cho quảng đại của chúng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái nhạc in đây để làm gì? Sự mong muốn của chúng ta để làm gì? Chúng ta tiếc rằng ở Việt Nam tôi không được ngộ cái pháp để tự tu tự tiến, và tôi không hiểu tình thương và đạo đức là cái gì. Ngày nay tôi đã được hiểu, tôi muốn mọi người hiểu như tôi. Đó là cái tâm độ người. Cho nên ngày nay những người đã phát tâm làm những điều tốt lành và không ngoài ý chí mong muốn của Thượng Đế, thì chúng ta sắp vinh hạnh được chung ngự trong căn nhà này, bao gồm với thực chất tình thương và đạo đức của những bạn đạo của chúng ta đã phí công bất vụ lợi để đem lại sự kết quả cho tất cả mọi người. Ở tương lai, bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào cũng vẫn thầm tiến trong tâm thức độ người tu tiến. Điều đó rất thao thức. Cho nên tất cả bạn đạo chúng ta ý thức rõ khắp năm châu là con một nhà. Phần hồn của chúng ta có cha, thì họ phải không có cha. Cho nên chúng ta vui vẻ lên, và trong căn nhà này là một không khí tốt lành, và tương lai chúng ta sẽ đóng góp tùy sự phát tâm của mọi người. Tôi thấy cái việc làm của chúng ta kêu bằng thương mại nhưng không phải thương mại. Làm báo mà không ăn lương. Làm báo mà phát tâm để viết những cái bài tâm huyết của chính mình cống hiến cho người khác, và sẽ xâm tiến vô trong cái khôi trượt và đem cái khôi trượt trở về thân. Việc làm là việc đạo chứ đâu có phải thương mại. Những người này đâu có phải làm thương mại. Nếu làm thương mại thì phải cạnh tranh chém giết bằng tiền bạc, hại thiên hạ. Đằng này chúng ta không, chúng ta cứu thiên hạ, chúng ta chịu khổ để cứu nạn. Tại sao nhà anh này phải cấp bách như vậy? Theo Bác Đức và anh Lạc đã suy tư. Suy tư những gì? Suy tư những người tị nạn, những người giàu có đang nằm ở Thái Lan, những người giàu có đang nằm ở Ma Lai, những người giàu có đang nằm ở Phi Lục Tắc, khổ vô cùng. Muốn có cuốn sách để đọc, để thay mình hơn và rõ cái sự sai quấy của chính mình, mà thức tâm hỏi việc làm này xứng đáng làm hay là không? Thương mại này nên làm hay là không? Cho nên chúng ta làm cho cộng đồng nhân loại, chúng ta phải. Đó là ý chí của Thượng Đế. Và việc của Thượng Đế muốn làm như vậy. Cái cơ nhồi quả của Ngài đã an bài, và cái cơ thức tâm của Ngài cũng đã an bài cho nhân sĩ phải làm điều này trong việc vĩ đại để đánh thức tâm hồn và đưa con người đi tới siêu thoát. Cho nên hôm nay chúng ta rất vui mừng được đến đây và diễn kiến tất cả nguyên đệ của chúng ta đã sưởi ấm lòng Thượng Đế, sưởi ấm tổ tiên của chúng ta. Không cái đệ, cái đại lễ bà nào thắp đèn bằng tâm điển mà ngày nay chúng ta đã thắp đèn bằng tâm điển. Đại lễ vô cùng Thượng Đế đã âm ban và rửa tội cho chúng ta. Chúng ta thất giác vô cùng. Mọi người chúng ta đồng thanh niệm Nam Mô Ngọc Hoàng.
Nam Mô Đại Thiên Tôn.
Nam Mô
Đại Thiên Tôn.
Cảm ơn.